ันนี้เพื่อการแสดงที่จะเจอตัวอย่างในปัจจุบันตัวเองกันภายภาคที่ท่านเลยอย่างในปัจจุบันตัวอย่างจำได้ลูกจากนั้นบุญไม่ให้หรอกvề đến đây chạy lại dưới 14 độ thực sự người cũng lên mỗi mệt mới về tại đại lộ này cho nên hôm nay giọng nói nó còn không được tốt mà cũng tập tiền Phật tử cố gắng trích một phẩm kinh văn cống hiến toàn thể Phật tử. Hôm nay tôi trích một phần kinh ngắn trong Đại Tạng Kinh Công Hiến Toàn Thể Chư Tăng Ni và Chư Phật Tử. Tâm như tạng đáng, tâm như tạng đáng. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn được vương xa chúc lâm tổ nuôi dưỡng đất con sống. Lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Đại Mục Kiền Liên chủ ở đầu xin bổ cầu. Lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới được cạo xong đang nhập định. Có hai giả xoa là bạn với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì một vài công việc. Các giả xoa ấy thấy tôn giả Xá Lợi Phất trong đêm có sáng trăng ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. Thấy vậy một giả xoa nói với giả xoa thứ hai là: này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị Sa Môn này. Được nghe nói vậy, vị giả xoa này nói với vị giả xoa kia là: chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị Sa Môn này. Này bạn, Sa Môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ hai vị xả giả xoa ấy nói với vị giả xoa này là: này là ta có ý muốn đánh trên đầu vị Sa Môn này. Lần thứ hai vị giả xoa này nói với vị giả xoa kia là: chớ có làm, này là không làm gì được với vị Sa Môn ấy. Này là Sa Môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Lần thứ ba vị giả xoa ấy nói với vị giả xoa này: này là ta có ý muốn đánh trên đầu của vị Sa Môn này. Lần thứ ba vị giả xoa này nói vị giả xoa kia là: chớ có làm, này là không làm gì được với vị Sa Môn ấy. Này là Sa Môn ấy vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi giả xoa ấy không nghe theo, giả xoa này liền đánh trên đầu tôn giả Xá Lợi Phất. Với đánh ấy có thể là ngã con voi 7-8 thử tay cao, hay là bể tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy giả xoa ấy hét lên: tôi bị chạy và rơi vào đại địa ngục. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nước chiên nhãn thanh tịnh siêu đơn thấy tôn giả Xá Lợi Phất bị đánh trên đầu, thấy vậy liền đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất, sau liền nói với tôn giả Xá Lợi Phất là: mong rằng hiện giả có thể kham nhận, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng hiền giả không có đau đớn. này hiện ra một kiện liên tôi có thể tham nhận, hiện ra một kiện liên tôi có thể chịu đựng, hiện ra một kiện liên trên đầu tôi có hơi đau. Thật vi diệu hay hiện ra sao lại Phật? Hiện ra đó là Phật thật có thần lực lớn, thật có uy lực lớn. Ở đây cứ hiện ra sao lại Phật? Có con giả xóa đánh trên đầu hiện ra, đánh thật mạnh với cái đánh ấy có thể làm ngã trong vây 7-8 củ tay cao hay làm bể tan bằng núi lớn. Và tôn giả xá lợi phất đã nói như sau: này hiện giả mục kiền liên tôi có thể tham nhận, này hiện giả mục kiền liên tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau này. Thật vi diệu hay hiện giả mục kiền liên, thật siêu thay hiện giả mục kiền liên có đại thần lực, là tôn giả mục kiền liên có đại uy lực. Vì rằng hiện giả có thể thấy được việc xa, thì tôi may không thấy được một con quỷ đầu. Thế đâu với duyên lý thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy giữa hai vị mâm tựa đầy. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngày trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng như sau: tâm này cảm đạt an chú, không giao động, không tham vật khả ai, đáng phẫn nộ không sân. Tâm này tu như vậy, từ đâu khổ đến được? Đây là một tích chuyện, và chúng ta đã thích thấy cái tích chuyện này, cái sự ghê gớm. Cho nên với cái sự tu, và không có đức nhẫn được, cũng hết sức kinh khủng. Chúng ta biết là đây, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai vị đại đệ tử của Đức Thích Thích Ca Mâu Ni. Ngài Xá Lợi Phất là vị đại trí tuệ, Ngài Mục Kiền Liên là vị đại thần thông. Hai ngài là những vị hỗ trợ truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn rất nhiều. Nhưng hôm nay trong cái trường hợp hai vị Bà Liên, nhất là Ngài Xá Lợi Phất, vừa về cạo đầu xong trắng lắm, đẹp lắm, ngồi Bà Liên nó ngắm trăng lớn ấy là rất là đặc biệt, thì tốt lắm. Thì là đâu có hai giải qua, mà chúng ta giải qua nó là thuộc loại gì? Nó có thuộc loại quỷ thần, nó thuộc loại Atula. Giải qua nó cũng kinh khủng lắm. Nó đi cũng như thế nào chúng ta phải là thấy có vị sư đầu chạp nó đi thì nó nhiều người nó cũng trêu gạo, nó chọc gạo cũng ghê gớm các bạn. Thế đây hai cây giải qua là đi qua thấy thế một vị sa môn đang ngồi giữa một trăm người không có ai có một mình, đầu trắng đẹp ngồi bình tĩnh, nó chọc gạo mà chơi vậy. Nhưng một anh đại sao là rất để tương đánh như đầu tiêu sư này, tức là phải sao lại hơn. Thế đây đại sao tôi nói không, chứ để làm như vậy, vị này là có đại thần lực, anh là không nên. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, trang con đại sao lại cũng được, nhưng tính nó cũng ghê gớm, tính nó cũng coi như là cũng hiên ngang và cũng ra chuyện ta đây chứ nó kia thì đánh thử sẵn sàng. Thì ngờ đâu là giả xoa nó đánh thì cũng khỏi nói. Đây trong này nó nói là đến lên nó đánh là nó chỉ dụ cái con voi mà cao đến 7-8 cụ tay là có thể cũng chết, mà đánh đến nghĩa là chúng nó nối cũng có thể vỡ tan như thường. Thế mà đánh một đầu sư nó nhỏ lên mà không sao cả. Không sao cả. Từ đây cũng thế cái được tu cũng kinh khủng quá. Nghĩa là đánh một bạn, đánh sẽ đánh xong một cái ông sư nó không ra hết đầu hơi lâu lâu một chút, mà tự nhiên anh ta gì giờ là hết một tiếng toàn thân cháy hết. Chúng ta thấy có gì nữa tại sao này? Thì chúng ta nhớ là hễ mà sân hận thì cái hỏa sân tự nó đốt mình thôi, cái lửa sân hận nó nguyên lớn rồi. đó là lúc tam cảnh đã bình đi được. Chúng ta thấy cái gì cũng đi như thế luôn, như bà mẹ của ngài được chuyển lên làm cái loại tá quỷ ở đó, thì nghĩa là tất cả đó một cổ thì chỉ bằng cái kim tim, cho nên là khi biết tương đưa lên đấy thì tự nhiên cái lòng gì, cái lòng tham nó trình độ tự nhiên nó hóa thành tham đấy. Thì đây cái giả soan là cũng vậy, cái giả soan là nó luôn luôn lúc nào tâm cũng sân hận, bực tức cho mọi người cái gì gây ghét thôi. Cho nên là nói gì khi mà gì hạ cái sở thích của mình muốn đánh một sườn chút, đánh là chơi là đâu đánh cái gì về cái tâm gì, cái tâm sân hận, cái tâm bực bội, cái tâm gây ghét nó quá nặng thì nó biến thành cháy tam ruột. Đấy là một là gì cái sự sân hận, và đồng thời cũng là gì cái uy lực, cái năng lực tu tiếng của ngài Xá Lợi Phất là kinh khủng lắm. Cho nên mình đông cảm đến ngài không phải cái hỏa lực, cái định lực mà tam ruột hỏa quang tam ruột nó phóng ra, anh ta không làm sao mà có thể mà không được cách gì mà chịu đựng nổi được. Cho nên anh ta biến thành tham mà xa xuống địa ngục. Thì đúng như vậy thì ra xa sẽ nói là đừng động chạm đến ông sư này, ông là ông trông ông vậy đấy, ông nhỏ bé vậy thôi, ông qua có vẻ thành thật kia thì vui vẻ vậy thôi, nhưng mà động với ông thì dám chết thì rồi, không phải thì anh ta cũng chết rồi. Tức là ngày gì là một tiền lên đang tu cho kia cũng ngày gì là một tiền lên rất thành công. Trên ngày đấy là sao lại có cái lần này đến ngày đến ngày hỏi cho là có bị đau lắm không sao, thì ngày sáng là rất vã là khám nhẫn được chịu đựng được, nhưng mà đầu hơi đau tí thôi mới sao được. Khi đấy Đức Thế Tôn cùng với chỗ nơi xa mà ngài dùng gì, ngài dùng kiên nhẫn, ngài nhìn thấy hai vị rõ ràng như vậy, cho nên ngài gì tài phát khởi ra cái bài kệ như thế này. Bài kệ này là của chính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói thế này: tâm ai như tảng đá an trú không dao động, không tham vật xả đáng phẫn nộ không chân, tâm ai tu như vậy thì từ đâu khổ đến được. Đây là ngài nói là ngài Xá Lợi Phất là gì, là một cái tâm của ngài kiên cố tu định, kiên cố thực sự thì như là cái tảng đá này không có cách gì mà có thể lay động ngài được. Tất cả thì ở đây là chúng ta thì có khen, có chê, có sướng, có khổ, tất cả bị cái đó nó vướng bận đạo mà sinh ra đau khổ. Nhưng ngược lại ngài Xá Lợi Phất ngài an được như vậy, ngài không cần, không biết chết, tâm của ngài là vững quá rồi mà không bị dao động nữa. Ta không dao động mà cũng không ham muốn cái vật thể vật khả đấy. Ở đây là nói gì, ngay cả cái thân của ngài đó là cái thân khả, nhưng mà chẳng hạn nữa nó có đánh chết thì hạn chẳng có sao cả. Cho nên là đây là nói là không tham vật cả, cái việc đáng quý của mình ở đây đó phải giữ cái thân mình, mà thấy nó như vậy thì bỏ nó chạy hả? Thì không, cứ bởi nhiên thử nó xem ra, đấy là những gì luôn. Cho nên là không tham vật cả mà đáng phẫn nộ không sân, đáng lẽ cái việc đó là phẫn nộ ghê gớm, nên ngài không có sân là không phẫn nộ cũng sao là bỏ yên tĩnh. Ngài mục tình lên hỏi ngài mà hơi đau chút thôi, không phải sao, thì kham đã đến như vậy. Thế biết thế rồi là tâm ai tu như vậy thì từ đâu khổ đến được, tu được như vậy thì không có được khổ, cái khổ nào nó đến được với ngài. Đầu có hơi đau một chút, nhưng mà cái tâm không có đau, cái thân thể có thể đau nhưng mà tâm không đau. Có nghĩa là tu là do vững vàng đến như vậy thì mới có thể đi, mới đạt đích được ở chân quả. Ở đây cái sự tích hết sức đơn giản, nhưng mà khuyên chúng ta là tất cả là chúng ta đều có gì, từ vô thủy đến nay chúng ta luôn luôn lúc nào vẫn có tham, có sân và có si, có tham, có sân, có si, nhưng mà chúng ta biết trừ bỏ nó đi thì tự nhiên nó không có sự đau khổ. Cũng như bây giờ hiện tình Phật giáo chúng ta bây giờ thực sự đang biến động, tạo ra cũng nhiều cái cảnh ở đây để yên đời đi sang chúng ta đi để thấy nó cũng biến động ghê rồi, cũng bày tỏ tại vì quả tử ở chỗ vô minh
chê những đứa là sự ở cái chỗ vô minh, không biết, không biết điều kiện, không biết đọc đề đến đó, bây giờ thực sự nó tà lạc. Cái tinh thần Phật giáo thống nhất không còn chút tà lạc hết, vì lớn quá. Tôi đi đến Úc cũng như đến Cali về chỗ nào cũng than thở, nhìn cái Phật tử họ cũng đau khổ, tâm đau khổ, Phật tử cũng đau khổ, vì chỉ có cái phút vô minh, vô minh nó phát khởi lên, cho nên bao giờ dừng công đức nó sẽ cháy lại. Đấy cho nên nó cái khổ tâm ở chỗ đó. Cho nên chỗ này chúng ta thấy là làm sao đừng nghĩ đừng có để cái lửa sân hận nó phát vào thì nó có thể được. Nhưng lại sáng lại phát ở đây để là bị đánh một cú ghê hơn. Cho nên nếu nó lấy cái cú đó mà đánh là đá cũng, núi đá cũng phải thay lở tiêu. Và đối với đầu này hơi hơi đau đau chút thôi, không mới sao cả. Như vậy chúng ta biết rằng tâm ngài như sắt đá, chính Đức Thế Tôn cũng khen rằng tâm ngài như tảng đá, không có gì làm có thể lay động được. Vì vậy cho nên đá tu được như vậy thì không có sự đau khổ gì hết. Đây là gì? Chúng ta thấy cái sức nhẫn nhục, sức tu nhiên, sức chịu đựng của ngài Sáu Đại Phật cũng ghê gớm. Nếu chúng ta không hiểu được, trong khi chúng ta không hiểu cái chuyện này, các bạn ơi, cái chuyện này là biết lắm, trong vậy là khó. Không ngờ là có cái chuyện nó cũng kinh khủng vậy. Cái chuyện này là may mà ngờ chỉ có trong kinh một thế, cái chuyện này cũng may hay. Cho nên hôm nay đang kể cho các Phật tử nghe thì cũng hợp thời là cái thời đại này cũng đang nhớ nhung, cũng đang đau khổ, tâm hồn chúng ta đau khổ. Nhưng mà gì, thân có đau khổ, tâm đừng để cho nó đau, đau khổ là nó yên hơn. Vậy thì tôi cầu mong cho tất cả các Phật tử thì tâm lý các Phật tử cứ cố gắng và tu làm sao tâm được kiên cố để tránh khỏi tất cả những tai nạn nhiễu nhương trong hiện tại và tương lai còn có thể xảy ra nữa. Để gì? Để chúng ta thân tâm được an lạc, và để chúng ta gì? Để chúng ta đi đến cái chỗ được mọi sự tốt đẹp trong cái đời tu tiến của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lẽ ra
làm
sotan jo roi thế tôn giáo duy nhất các pháp thực hiện của mình đã được trừ nhiệt và các pháp thiện của mình được tu tập được làm cho sung mãn. Ngay trong lúc ấy ngài mới lên lời cảm ứng sau này: chưa có, nay không có, chứ không có nay có, đã không và sẽ không, và nay hiện không có.
Trường này coi vẻ này thì có cũng không có, và trong này nó hơi lúc tung, hiểu ra là thế hay hay, và đạt đi đạt lại thế nó cũng hay hay. Ở đây chúng ta thấy cái bài kệ này thế này: tất cả nơi Đức Thế Tôn trong một lúc ngài suy tư, ngài thấy rằng tất cả những điều bất thiện ở nơi ngài không còn nữa. Bất thiện nơi tức là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, nghĩa là những điều xấu. Những điều xấu không còn ở thân mình, ở miệng mình, ở tâm ý mình nữa. Các điều xấu ở đây các Phật tử là thế đó, chúng ta có 10 điều xấu và 10 điều không xấu. Thế nên chúng ta không có gì, có 3 điều xấu: một là chúng ta hay sát sinh, hai là chúng ta hay trộm cắp, ba là chúng ta hay làm tất tà hạnh. Đấy là thân chúng ta có 3 điều xấu. Miệng chúng ta có 4 điều xấu, miệng nhỏ là thôi, dương biết là có 4 điều. 4 điều xấu này là gì? Một là hay nói dối, hai là hay nói lưỡi đôi chiều, ba là hay nói đơn giản theo dệt, bốn là hay nói thô ác, nguyền rủa chửi bới vân vân. Đấy là gì? Miệng chúng ta có 4 điều xấu, và tâm ý chúng ta có 3 điều xấu. Một là gì? Một là hay tham lam, có thì còn không muốn nữa, không muốn nhiều nữa, cho nên là tham lam. Thứ hai là hay sân hận, nếu tham lam không được thì bực tức, ghê gớm lắm, đấy là sân hận. Thứ ba là gì? Hay si mê, nghĩa là không gì, ham muốn không được thì bực tức, không được thì lúc nào làm gì, làm càn, làm bậy, đánh bừa, đánh bại, nói đủ điều chẳng đâu nghe đâu hết, gọi là si. Cho nên ngay bản thân chúng ta có 10 điều xấu, nhưng ngược lại nếu chúng ta không làm xấu thì tự nhiên là 10 điều tốt. Thì ở đây Đức Thế Tôn ngài nhận thấy là ở trong thân, trong nguyện, trong ý của ngài không còn có một điều gì xấu cả, đều thiện. Cho nên gì? Chưa có, sau không có. Các bạn nghe, trước đây thì có 10 điều xấu, đến giờ đến đây không còn có điều xấu nào nữa, thì gọi là trước có sau không có, trước có này không có nữa. Cũng như các Phật tử chúng ta cũng vậy, để chúng ta lỡ đời nói những cái điều xấu cho người ta, hiểu chưa, thì chúng ta ấy ra là chúng ta nói điều xấu nó không có, giờ phút này chúng ta trở đi không có nói điều xấu nữa. Cho nên trước thì có nói xấu đó, nhưng mà hôm nay không còn có nói xấu đâu nữa. Cho nên gọi là trước có mà nay không, không có. Trước không có nay có, chứ không có nay có là sao? Đó là trước không có những cái điều tốt, mà ngày nay chúng ta đã có rất nhiều điều tốt. Cho nên là trước gì? Trước không có mà nay có, đã không và sẽ không. Nghĩa là không có nữa là đã không rồi, quyết định từ nay trở đi không còn có nữa. Cho nên đã không và sẽ không, và nay hiện không có, ngày nay chúng ta không có nữa. Thấy không? Hay quá, chỉ có một chút xíu thôi mà nói thế có không, không có các Phật tử đấy, không ra. Nhưng mà quả thì cái bài này hết sức vui. Đây là nói chỉ một điều về 10 điều thiện, 10 điều ác thôi, còn tất cả các sự vật và cái đời nó cũng vậy. Chẳng hạn chúng ta đây bây giờ cái thân chúng ta bây giờ có lại đây, chúng ta thấy có mắt tai mũi lưỡi thân ý ăn uống sung túc lắm, nhưng mà ngày mai lúc tắt thở rồi thì có quản nữa không? Không quản nữa, cái thân thì không quản nữa. Cho nên có cái thân sắc thân này nó chỉ là giả tạo, để cái lúc nó bất kỳ lạ đó hết cái thân giả tạo này. Nhưng mà bảo không còn cũng được, nghĩa là cái thức thật chúng ta nó còn, nghĩa là theo đuổi mãi mãi về tương lai này, hết thân này đến thân khác. Cho nên có không không có, thế chứ, nghĩa là tất cả là có không không có. Mà trẻ các bạn tự học thuộc giáo phút bốn, thế chứ, nghĩa là nông nga các bạn tự là cần giáo du con học cái bài này du con sao nó cũng cứ du du, thế chứ. Chưa có, nay không có, trước không có, nay có, đã không và sẽ không, và nay hiện không có. Các bạn nghe rõ chưa? Có thể vui lắm không sao? Và đây gì? Đây là chính lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này nói ra. Cái bài này nếu chúng ta diễn tả tất cả sự sự lầm và tục hay lắm, rất là đấu hiện nhật. Bài này là đấu và diễn tả thì khỏi nói. Bao nhiêu cũng được hết mà gì cả. Tới cái bài thứ nhất về có không không có. Tới cái bài thứ hai là nói không suy xét. Như này tôi nghe một thời Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Cô Sa La cùng với đại chúng tỳ khưu. Lúc bấy giờ nhiều thanh niên và la môn không xa Thế Tôn bao nhiêu, dùng những lời viết văn vượt đà quá xa. Thế Tôn thấy nhiều thanh niên không xa bao nhiêu, dùng những lời viết văn vượt đà quá xa. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy Ngài nói lên lời cảm hứng. Lời nói của kẻ trí khi bối rối luộc cuộc rơi vào nhiều đề tài, nhiều lãnh vực sai khác, họ muốn nguyện mở rộng cái gì rất dẫn họ, họ đâu có biết rõ. Và cũng hay, cũng hay. Thế là chúng ta biết là đến Đức Thế Tôn là một bậc mà toàn giác như vậy, và trước thời đại vẫn còn có những người siêu đẹp, nó nói tức, nó chỉ với ôm sọc. Chẳng hạn đây, chính Đức Thế Tôn Ngài về, Ngài ra giữa dân chúng Cô Sa La với đại chúng tỳ khưu, có tất cả đại chúng tỳ khưu và nhiều các vị tỳ khưu lắm. Lúc giờ có một bọn thanh niên và La Môn, tức là một tôn giáo khác, một đạo khác, mà đã thanh niên. Thanh niên chứ không phải là thiếu niên hay là nhi đồng trẻ con. Mà thanh niên ở đây tức là gì? Những hạng người chắc chắn là có trí thức, có hiểu biết. Tức là gì? Vì là một tôn giáo khác, cho nên lấy cái thứ tôn thì dù bằng cách gì họ nó không trêu vào, nói tức là nói sỏ, nói xin, nói gì, nói đức, nghĩa là dùng những lời vắng nhất vượt đà quá xa. Chờ nói nó ghê gớm, nói bóng gió là vượt đà quá xa, có nghĩa là gì? Nói kinh khủng, nói chửi bới, nó vắng nhất là nói cái gì ghê gớm lắm. Cho nên Ngài chúng ta thấy Ngài có động tâm không? Ngài là làm bài thơ cảm hứng. Ngài có động tâm không? Mắng thì mắng thôi, chỉ là cũng gì chửi cũng như gì ư không vậy. Cũng như chúng ta thì những người là mắng nhất người ta cũng như nhổ bọt ra hư không, tự nhiên thì cái bọt đó nó lại rơi vào ở mình. Mà nghĩa là chê bai người khác cũng như là để tung bụng trước trước gió mà thì nó lại vào mình như trả vào ai hết. Cho nên là đây Ngài tung tung những đại này làm cái bài thơ như thế này. Ngài biết rằng ở đây không phải những hạng người ngu si, mà những hạng người cũng có trí thức, nghĩa là có hiểu biết. Cho bài hiểu biết tránh ra là tràn bệnh nói bừa nói bãi chạy ra. Thì ngay thế giới này chúng ta thấy được, báo chí chúng ta thấy rõ là nhiều cái nó lung tung, nói chẳng biết đâu ra đâu, nói không ra cái trò trống, mà là trí thức chứ không phải là không. Lời nói của kẻ trí, nghĩa là lời nói của những người có trí thức, có hiểu biết. Nhưng mà gì? Đến khi gặp cái việc gì đó bực tức lên, bối rối lên, cho là nói chẳng nói vậy lại nói gì nha, khi bối rối luống cuống thì rơi vào nhiều đề tài. Ông luống cuống rồi ông nói vừa nói ra chuyện ta này nói thao thao bất tuyệt nhưng mà không đâu ở đâu hết, rơi vào nhiều đề tài, chuyện nhiều đề tài đó tức là hết việc hỏi sang việc kia cho nói là luống cuống. Nhiều lãnh vực sai khác, bất cứ lãnh vực nào hoặc là chính trị, quân sự, xã hội, văn hóa, giáo dục, gia đình, vân vân, tất cả các đề tài nào cũng có. Tên ta là người trí thức có hiểu, nhưng mà hiểu biết một cách chẳng ra đâu hết, nói lung tung, đấy gọi là gì? Gọi là nhiều lãnh vực, muốn cuối rồi, và nhiều lãnh vực, nhiều đề tài khác nhau, nhiều lãnh vực sai khác, họ muốn, muốn miệng mở rộng, họ muốn biết nói gì. Tại chuyện ta trí thức muốn nói gì, nói nhiều là gì, cái gì đắc trận họ họ đâu có biết rồi, cái gì đắc trận họ họ đâu có biết rồi, đây là gì, đây là cái tâm thức vọng động, nó hướng dẫn cho người ta mà họ không biết, không biết là nó gì, bị ma nó hướng dẫn, bị vọng thật hướng dẫn, bị vọng niệm nó hướng dẫn, khiến cho người ta nói lung tung. Mà đã nói lung tung rồi tức là không có suy xét, mà đã không có suy xét rồi thì thực sự chỉ có gì rơi vào cái chỗ chỉ có hại chứ không có lợi cho mình và cho các người. Thì cái bài này ở đây các bạn diễn đạt thì thấy thế này, thì đây là Đức Thế Tôn là một bậc giác ngộ như vậy mà tớ là còn gặp những cái chuyện sẽ là nó chửi với lung tung, chửi với lung tung, còn có khi nó vui lúng cho ngài cũng ghê lắm, chứ không phải thường là ngài cũng lắng lặng mà thôi. Đến khi nó chửi với như vậy ngài nó thản nhiên, thản nhiên nói lời cảm ơn, nói thế này không những là hàng vô văn phạm tu không biết, nhưng mà những hàng có trí tuệ ở thế gian còn nhiều khi đó là gì, nghĩa là chạy tài của mình nói lung tung, nói tất cả mọi cách mà chỉ muốn nghe mở miệng là muốn nói, mà muốn nói không biết là nó phải hay nó trái hay nó lợi hay hại là nói lung tung. Cho nên ở đây ngài khuyên tất cả chúng ta có miệng cần phải gì, cần phải giữ. Cho nên là trong kinh Đức Phật tôi nói là một là nói pháp, hai là giữ im tặng. Một là nói pháp có nghĩa là một là mình nói những cái điều hay lẽ phải, phải không thì giữ im, tức là biết thì chưa tốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Ông bà chúng ta nói hay quá, biết thì chưa tốt mà không biết thì chưa cột mà nghe thôi, đừng nghĩ là ra chuyện ta đây cũng nói luôn luôn không để. Cho nên cái bài trên thứ nhất là chúng ta thấy là chúng ta đừng có chắc, chúng ta có cái thân này nhưng mà chắc chắn lúc nó chả có không, có không không mà nó luôn chuyển ở trong cái sự sự vật vật vậy mà thôi, chúng ta không nên kiên chấp đó. Cái bài thứ hai này là khuyên chúng ta cần phải giữ gìn cái khẩu nghiệp, giữ gìn cái miệng của chúng ta, cái miệng chúng ta, cái lưỡi chúng ta như là cái búa vậy. Nghĩa là khi nói ra có khi gì, nói ra có khi làm hại, mà chém giết người ta làm hại cả bao nhiêu đời cũng không tiêu tan này. Cho nên cái lời nói hết sức phải dè dặt, khó khăn lắm. Chẳng hạn bây giờ có nhiều nói là ta, cái ông này là cộng sản. Người ta bỗng nhiên tự nhiên là tụ búa ra dân cộng sản, tụ búa trong đó thì để bao giờ khinh nghi người ta, để làm tàn hại người ta, thực sự đấy là hết sức khổ. Cho nên cái thời đại này, cái thời đại hết sức là phải đánh đo, dè dặt, xem xét kỹ lưỡng, chứ không tất cả mọi cái đều có tai hại cả. Chúng ta thấy rõ là hết sức tư hiểu, đến Phật giáo cũng vậy, các đạo giáo cũng vậy, mà nếu chúng ta không thế là không thật đạo cũng hết sức nguy hiểm. Cho nên đây có hai bài kệ đang lên thì thứ nhất là các phật tử cũng nghe ít thì nghe được dễ dễ chịu, nhưng nghe dài quá thì sẽ có buồn, buồn ngủ về không biết gì hết. Cho nên tôi nói chi tiết thôi, hôm nay có hai bài kệ vui vui công hiến toàn thể các phật tử. Bài kệ thứ nhất nói là có không, không có, hết sức buồn mà hết sức cao siêu, không phải là đơn giản đâu. chúng ta là gì, giữ gì để lại nói. Lại nói gì? Người ta nói gì? Lại nói không bất tiện mua, liều lời mà nói cho vừa lòng nhau. Biết thì chưa tốt, mà không biết cứ dựa cột mà nghe không sao hết. Và đừng có nói vừa lại, thì đó là không tốt. Và chỉ công nghiên tất cả quý vị hai là kẻ mà cột. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 3 tháng 2, đạo hữu Triệu Văn Hồng Pháp, tức là đạo hữu Nguyễn Văn Tú, chúng ta hết sức may mắn. Đạo hữu đau lên đau xuống kinh khủng quá, hôm nay khỏe rồi mà còn lên nói chuyện với tất cả chúng ta, chúng ta hết sức là vui mừng. Tôi giới thiệu đạo hữu Nguyễn Văn Tú nói về bài Suy Tư, chắc chắn đạo hữu đã nói là thứ nhất rồi, bây giờ bài này là lần thứ 2. Và đạo hữu nói chuyện cho toàn thể quý